gái tôi vừa chào đời thì có một đứa con nít 6 tuổi, nó là con nhà họ hàng lén lút mò vào phòng em bé, bất cẩn làm rơi em xuống đất, khiến em chờ ếch ngay tại chỗ. Ba mẹ tôi báo cảnh sát chỉ vì muốn đòi lại chút công bằng cho con. Nhưng phía bên kia lại thản nhiên nói: "Thằng bé còn nhỏ xíu, biết gì đâu, mà nhà tôi cũng chẳng có tiền, hay là vậy đi, để con tôi ở lại bù cho các người được không?" Họ biết ba mẹ tôi mềm lòng nên cố tình lấy lý do đó để nhét đứa nhóc gây họa ấy cho ba mẹ tôi nuôi. Chỉ là họ không biết mẹ tôi sinh thêm em gái là vì muốn chữa lành cho tôi, đứa con lớn mang trong mình chứng rối loạn nhân cách nặng nề. Vì vậy, đêm hôm đó, tôi cũng trượt chân đá thằng bé đó ngã khỏi cầu thang. Lúc mẹ nói muốn sinh thêm một em gái để bầu bạn với tôi chỉ thấy buồn cười. Tôi mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, trời sinh đã lãnh cảm, vô cảm với luân lý đạo đức. Khó khăn lắm mới qua mặt được bác sĩ điều trị để được cho xuất viện, vậy mà ba mẹ ngày nào cũng lải nhải bên tai: "Gì, ép người là phạm pháp." Hôm mẹ sinh, ba ép tôi đến bệnh viện cùng, hai người cùng ngồi ngoài phòng sinh chờ đợi. Lúc bác sĩ bế em bé ra, tôi liếc mắt nhìn một cái. Ừm, da nhăn nheo, nhìn chẳng dễ thương chút nào. Nhưng tôi không ngờ, lần đầu tiên mẹ đặt em gái vào lòng tôi, cái miệng bé xíu chưa mọc răng kia cười toe toét, đôi mắt đen láy như hạt nho cong cong như trăng lưỡi liềm, nhìn tôi mà cười khúc khích. Tôi phải thừa nhận, con nhóc này trông cũng không đến nỗi chướng mắt.
Duy nhất trên kênh YouTube
hôm mẹ xuất viện, họ hàng kéo đến đầy nhà xem náo nhiệt. Căn phòng khách chật kín những bà cô bà dì, người nào người nấy nói chuyện oang oang, khiến tôi phát điên. Tôi vốn đã không ưa mấy chỗ ồn ào, lúc đó chỉ mong được chui tọt vào phòng khóa cửa lại. Đặc biệt là thằng con trai của dì út mới bước chân vào nhà đã nhảy lên ghế sofa làm như nhà nó, nhún lên nhảy xuống như điên. Lớp vải bọc sofa màu sáng vừa thay xong lập tức chi chít dấu chân đen bẩn. Ba tôi nhẹ giọng nhắc nhở, nhưng dì út chỉ bắt chéo chân, mắt không rời điện thoại, lạnh nhạt nói: "Con trai hiếu động tí là chuyện bình thường, lớn rồi sẽ khác thôi." Lời vừa dứt, thằng nhóc kia nghiêng tay làm đổ ly trà sữa xuống tấm thảm lông trắng mốt dưới sàn. Một vệt nâu đất to đùng lập tức loang ra như vết mốc giữa nền tuyết. Thằng nhóc còn đắc ý vỗ tay, cười như điên. Quậy chán rồi, nó tự tiện lục tủ đồ ăn nhà tôi lấy sô cô la nhập khẩu vừa ăn vừa hét lớn: "Tôi muốn ăn sầu riêng, mau đi lấy sầu riêng cho tôi." Giọng nó chua loét như gà bị bóp cổ kêu la, lại thêm cái thân hình cao 1m², nặng cũng 60 kg, giống hệt con gà tròn bị nhồi bông đang chu chéo. Nhìn thấy em gái đang ngủ trong nôi, nó lại nhào tới, miệng la lớn: "Búp bê, tôi muốn chơi." Nói xong liền vươn tay véo má em. Em gái bị đau tỉnh giấc, oà một tiếng khóc toáng lên, má trắng nõn hiện rõ một dấu đỏ. Mẹ tôi hốt hoảng ôm lấy em, ngăn thằng bé lại: "Không được, tay cháu mạnh quá, không được đụng vào trẻ sơ sinh." Thằng nhãi lập tức bặm môi, gào lên như cháy nhà: "Tôi muốn chơi búp bê, tại sao không cho tôi chơi?" Dì út vẫn ngồi chơi điện thoại trên ghế sofa, lườm một cái mà chẳng buồn can thiệp. Miệng còn lẩm bẩm: "Thật phiền phức, làm như con nhà mấy người quý giá lắm không bằng." Tiếng thằng oát con càng lúc càng chói tai, tôi nhức đầu như búa bổ, máu nóng dồn thẳng lên não. Tai tôi vang lên toàn những lời thì thầm: "Gì, ép nó đi." Tôi nãy giờ đã muốn giơ tay tát cho nó một cái từ lâu rồi. Nếu lúc ấy trong tay tôi có con dao, có lẽ tôi đã xem súng mà không chút do dự. May mà mẹ tôi, người đang bế em gái, nhận ra có gì đó không ổn, vội nắm lấy tay tôi, hạ giọng: "Tiểu Thiến, đừng manh động, con quên những gì mẹ đã nói rồi sao? Mẹ giờ chưa đi được, con giúp mẹ đi mua chút đồ, được không?" Tôi khựng lại, nhìn sang em gái đang say ngủ trong vòng tay mẹ. Lý trí dần quay trở về. Tôi hít sâu một hơi, rồi ngoan ngoãn gật đầu. Để trấn tĩnh lại, tôi ép bản thân xuống tầng dưới đi một vòng. Mãi đến khi những giọng nói trong đầu dần biến mất, tôi mới quay lại nhà. Lần này vừa mở cửa, không khí trong nhà đã yên ắng hơn nhiều. Ba mẹ cùng mấy người họ hàng đang ngồi trò chuyện trong phòng khách. Thấy tôi về, mẹ bảo em gái buồn ngủ rồi, liền bế em vào phòng. Tôi liếc quanh một vòng, phát hiện cái thằng nhãi ồn ào kia cũng không thấy đâu. Nhưng cửa phòng em lại hé mở một khe nhỏ. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi lập tức bước nhanh về phía đó. Mơ hồ nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của em, đứt quãng, mỏng manh như sắp tắt. Còn chưa kịp bước tới, trong phòng đã vang lên một tiếng rầm thật lớn. Tiếng động đến mức ba mẹ trong phòng khách cũng phải quay lại nhìn. Tôi chẳng kịp suy nghĩ, xô cửa lao vào. Em gái đang nằm bất động dưới đất. Chiếc nôi trống trơn, thằng nhãi kia vẫn đang đứng trên ghế, miệng còn lẩm bẩm chửi: "Ê, tao bảo mày dễ chơi với tao mà, mày có nghe không hả?" Tôi vội vàng bế lấy em, kiểm tra. Đôi mắt em nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, không hề có phản ứng khi tôi lay gọi. Ba mẹ chạy vào, chỉ cần nhìn một cái là hiểu ra chuyện gì, hốt hoảng bế em chạy thẳng ra ngoài gọi xe đến bệnh viện. Đám họ hàng cũng ùa tới chen chúc trước cửa phòng, hóng chuyện như đang xem kịch. Thằng nhãi thấy không ai để ý tới mình, liền kéo áo mẹ tôi, hét lên: "Ê, không được mang búp bê đi, nó đang chơi với tôi mà." Tôi không nhịn được nữa, lao đến tát liên tục mấy cái vào mặt nó. Cảm giác muốn giết người vừa lắng xuống, giờ lại trào lên, mãnh liệt hơn cả lúc trước. Ngay cả mẹ tôi, người luôn dịu dàng, lần này cũng không ngăn tôi lại. Bà chỉ ôm chặt em gái rồi chạy thẳng ra khỏi nhà. Hai bên má thằng nhóc bị tôi tát đến sưng phù, nó gào khóc, nước mắt nước mũi tèm lem: "Đừng đánh nữa, tôi không chơi nữa, tôi sai rồi." Lúc này, những giọng nói trong đầu tôi lại im bặt. Cả bộ não tôi trở nên lạnh lùng, lý trí một cách đáng sợ. Tôi rất rõ ràng, tôi thật sự muốn giết cái sinh vật này. Dĩ Út thấy vậy liền chen qua đám đông, lao đến mắng. Này, con danh con, mày làm gì con tao thế hả? Bà ta gào lên, định nhào tới cào cấu tôi. Tôi không nói không rằng, tóm lấy tóc bà ta, đập mạnh xuống nền. Rầm, gương mặt bà ta tiếp đất, phát ra tiếng động nặng nề. Đáng tiếc, tôi còn chưa kịp ra tay tiếp thì đã bị vài người họ hàng xông vào giữ lại, khóa chặt tay tôi lại. Người một nhà cả mà, đừng làm quá lên. Bình tĩnh, giờ chờ tin của em bé quan trọng hơn. Con gái mà, sao lại nóng tính như thế, biết đâu con bé không sao đâu. Một đám người xúm lại khuyên can, còn Dĩ Út thì lùng cồm bò dậy, miệng không ngừng chửi. Con tiện nhân này. Bà ta kéo đứa con trai rời đi, còn có người đứng chắn cho, hai mẹ con hoảng hốt vừa chạy vừa trốn. Tôi nhìn theo bóng dáng thằng nhãi con biến mất ngoài cửa, cắn răng, nhìn thẳng vào đám họ hàng đang đè tôi lại, từng chữ lạnh lẽo. Còn không buông tay, tôi giết hết các người. Đám người lớn giữ lại, bị ánh mắt như dao của tôi dọa sợ, vội vàng buông tay. Những người còn lại thấy sắc mặt tôi không ổn, cũng lúng túng tìm cớ rút lui. Mà tôi chẳng quan tâm bọn họ đi đâu, chỉ siết chặt chiếc điện thoại đang cầm trong tay. Không có tin gì, chính là tin tốt nhất. Nhà đã yên tĩnh lại. Tôi mở camera theo dõi trong phòng em gái. Trong video, thằng nhãi canh lúc không ai để ý, lẻn vào phòng. Nó trèo lên ghế, dùng sức lắc mạnh cái nồi. Em gái đang ngủ bị giật mình tỉnh dậy. Ngay sau đó, thằng nhãi lập tức dùng tay bịt miệng bịt mũi em lại, không cho em khóc. Tay còn lại thì kéo cánh tay em, định lôi ra khỏi nồi. Trong màn hình, em gái thở không nổi, chỉ còn những tiếng nấc yếu ớt, như lời cầu cứu không thể thoát ra khỏi cổ họng. Khuôn mặt bé xíu đỏ bừng, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Nhưng tiếng khóc mỏng như sợi chỉ ấy, sao có thể vọng đến tai người lớn đang mải tám chuyện ngoài phòng khách. Nó kéo vài lần, cuối cùng cũng lôi được em đến mép nồi. Lúc ấy, em tôi đã bất tỉnh vì thiếu dưỡng khí, hoàn toàn không thể cất tiếng khóc nữa. Ngay khoảnh khắc nó kéo em khỏi nồi, chân nó trượt một cái, người mất thăng bằng. Theo phản xạ, nó buông tay. Em gái mất điểm tựa, rơi thẳng từ mép nồi xuống nền đất cứng, đầu đập mạnh xuống sàn, phát ra một tiếng nặng nề. Tôi tự hành hạ bản thân bằng cách tua đi tua lại đoạn video đó, nhưng nhờ thuốc mới tạm thời ép được ý nghĩ giết người trong đầu lắng xuống. Đến tận nửa đêm, đầu tôi choáng váng, vẫn không dám rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào về em gái. Và rồi, tin nhắn của ba bất ngờ hiện lên. Xin lỗi, không cứu được em con. Mẹ và ba đã báo cảnh sát. Theo lời ba dặn, tôi mang đoạn camera giám sát trong phòng em gái đến đồn cảnh sát. Đến khi cả nhà làm xong lời khai thì trời cũng vừa hửng sáng. Cảnh sát nhẹ giọng nói. Trẻ 6 tuổi rất khó xử lý hình sự, nếu có thể, gia đình nên thương lượng riêng để đòi bồi thường, vẫn hơn là lôi nhau ra tòa. Ba tôi nhăn mặt đầy đau đớn, không cam lòng hỏi lại. Không có cách nào khiến nhà họ phải trả giá sao? Con gái tôi cũng là một mạng người, chỉ vì thằng nhóc kia còn nhỏ mà có thể thoát khỏi hình phạt sao? Cảnh sát gật đầu, giọng mang theo chút áy náy. Về mặt pháp luật hiện tại, thật sự không có cách. Lúc hòa giải, chúng tôi sẽ cố gắng giúp anh chị thương lượng được mức bồi thường hợp lý nhất. Lời còn chưa dứt, ba đã giáng mạnh một cú đấm vào tường, gào lên trong giận dữ và bất lực. Mẹ tôi nghe thấy, ôm mặt vùi vào lòng ba, nghẹn ngào khóc nức nở. Tôi đứng một bên lặng lẽ nhìn hết thảy, trong lòng chẳng buồn cũng chẳng vui. Chết, đối với tôi, không có gì đáng buồn cả. Giống như khi ai đó dẫm chết một con kiến, chẳng ai vì thế mà áy náy. Nhưng tôi cực kỳ ghét người khác phá hoại đồ của mình. Nếu ba mẹ đã tặng em gái cho tôi, thì kẻ nào phá hủy, thì phải chết. Trên đường về, trong xe im phăng phắc. Không ai nói gì, ba mẹ cũng chỉ lặng lẽ lái xe, không còn những lời thì thầm an ủi như mọi khi. Tôi đột ngột mở miệng. Pháp luật không xử được, để con ra tay. Ba nhìn tôi qua gương chiếu hậu, thở dài bất lực. Tiểu Thiến, nếu phải để con trả thù, thì ba thả bỏ qua chuyện này còn hơn. Mẹ đỏ hoe mắt, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Chúng ta không thể mất thêm con nữa. Trả thù hay không không còn quan trọng, chỉ cần con bình an. Tôi bĩu môi đầy khinh thường. Cặp vợ chồng này đúng là hiền quá mức, nên dễ bị bắt nạt. Còn tôi thì không. Mối thù này, tôi nhất định không nuốt nổi. Hôm sau, cảnh sát gọi nhà Dì Út đến đồn, theo yêu cầu của ba mẹ tôi, xin lỗi và bồi thường. Dì Út rõ ràng đã quên sạch nỗi sợ hôm qua, trở lại vẻ ngang ngược thường ngày. Khoanh tay trước ngực, bà ta cười khẩy. Xin lỗi, thằng tiểu đào nhà tôi đâu cố ý, là con bé kia tự ngã, sao lại trách chúng tôi? Mẹ nghe xong, tức giận đến run người. Nếu thằng Vương Đào không kéo con tôi thì nó làm sao mà ngã? Tôi đã nói rõ không cho nó động vào con gái tôi, tại sao chị không quản nó? Dì đảo mắt, mỉa mai lạnh lùng. Quản cái gì? Chị quý con, mà không canh chừng cho đàng hoàng. Đừng đổ tội lên đầu con tôi, không trông nổi thì đừng sinh con làm gì. Chú Út đứng bên ôm thằng nhóc, mặt mày cũng khinh khỉnh nhìn chúng tôi như rác rưởi. Mẹ giận quá định lao tới đánh nhau, may mà cảnh sát nhanh tay cản lại. Họ bật video giám sát lên, chỉ rõ trách nhiệm chính thuộc về đứa con trai của họ. Dì Út thấy bằng chứng rõ rành rành, không thể chối cãi, đành cằn nhằn. Trẻ con còn nhỏ, hiểu gì đâu, nó chỉ muốn chơi với con bé thôi mà. Thôi được rồi, tôi bảo nó xin lỗi là được chứ gì. Bà ta ôm thằng nhóc vào lòng, vừa vỗ về nịnh nọt. Cục cưng ngoan, là đàn ông con trai thì chịu thiệt chút cũng chẳng sao, xin lỗi người ta đi. Thằng nhãi trừng mắt nhìn gia đình tôi, làm như chính nó mới là nạn nhân bị bắt nạt. Sau một hồi bị ba mẹ ru ngủ, nó mới miễn cưỡng buông ra một câu. Xin lỗi. Dì Út nhướng mày, thản nhiên tuyên bố. Xong rồi đấy, các người cũng có lời xin lỗi rồi, giờ chúng tôi về được chưa? Nói xong định kéo con trai đi. Ba tôi lập tức quát lên. Đứng lại, con chị rõ ràng không hề thấy lỗi ở mình, chúng tôi không chấp nhận kiểu xin lỗi qua loa đó. Hơn nữa, con gái tôi mất mạng, ít nhất chị phải bồi thường 100.000 tệ. Thật ra, tính cả viện phí và đồ dùng chuẩn bị cho em gái, con số 10 vạn còn chưa đủ bù lỗ. Nhưng ba mẹ nghĩ vì hôm đó không khóa kỹ cửa phòng nên cũng có phần trách nhiệm, nên mới chỉ đưa ra mức bồi thường nhẹ như vậy. Tôi thì khinh thường cái kiểu dĩ hòa vi quý này. Nếu là tôi đã hết giá trên trời rồi. Nhưng hai kẻ đối diện lại chẳng hề cảm thấy mình cần trả một xu nào. Chú Út bực dọc chập một tiếng. Các người còn lằng nhằng nữa à? Cậy được nước làm tới đấy hả? Dì Út chống nạnh cười ha ha. Hả? Chị, nhà chị nghèo đến phát điên rồi à? Nghèo thế còn đẻ làm gì? Giờ con dám há mồm đòi 10 vạn, tôi thấy nhà chị nghèo quá tính bán con đấy hả? Lời này như tát thẳng vào mặt, khiến sắc mặt ba mẹ tối sầm, đen sì như đáy nồi. Cảnh sát đằng hắng một tiếng, nhắc nhở, nếu không muốn hòa giải thì chỉ còn cách đưa nhau ra tòa. Chú Út nhún vai khinh khỉnh. Tiết kiện thì kiện đi, tôi không tin có cái luật nào bắt một thằng bé 6 tuổi đi tù được. Câu đó như đâm trúng chỗ đau của ba mẹ, khiến cả hai lập tức cúi gập người, lưng cong xuống như bị dập nát. Bước ra khỏi cổng đồn, dì Út đột nhiên giả vờ tử tế. Chị à, tôi cũng hiểu chị mất con thì đau khổ, vợ chồng tôi bàn với nhau rồi. Đều là người một nhà, tiền nong thì thôi bỏ qua đi. Bù lại, hay là để Tiểu Đào ở lại cho nhà chị nuôi. Chị nhìn lại mà xem, giờ nhà chị chẳng còn đứa con trai nào bên cạnh. Sau này già rồi còn trông mong ai lo liệu. Chỉ cần hai người tử tế với Tiểu Đào, tôi sẽ dạy nó hiếu thuận với chị, coi như là báo đáp. Vừa nói, bà ta vừa kéo thằng nhãi con ra trước mặt chúng tôi, còn cố tình hỏi nó có muốn ở lại với gì không. Nhà tôi điều kiện còn tốt hơn nhà dì Út, điều này bà ta biết rõ. Bà ta cũng biết ba mẹ tôi hiền lành, dù ghét thằng bé cũng sẽ không nỡ hành hạ nó. Giao con cho ba mẹ tôi nuôi, vừa khỏi mất tiền, lại có người nuôi hộ miễn phí. Một mũi tên trúng hai con chim, còn không tính là lời to. Sắc mặt ba mẹ đen đến mức nhỏ ra mực. Họ bị bà ta làm cho nghẹn đến buồn nôn. Thằng nhãi con kia lập tức phì một bãi nước bọt xuống đất, gào lên. Biến đi, tôi không ở với họ đâu, họ còn không cho tôi chơi búp bê. Dì Út thì lại làm bộ như giáo huấn con. Tiểu Đào, đó là gì của con đấy, sau này phải ngoan ngoãn, hiếu thuận với họ nghe chưa? Tôi lập tức phối hợp, cười tươi rói. Được thôi dì, để em trai về nhà cháu sống đi. Trước đây ba mẹ cháu vốn định để cháu và em gái nương tựa nhau. Bây giờ đổi thành em trai thì cũng vậy thôi. Chuyện cũ đều là hiểu lầm, mình là người một nhà, làm gì có thù hận gì lâu được. Ba mẹ tôi nghe xong thì mặt cắt không còn giọt máu. Ánh mắt họ như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, hoảng hốt cực độ. Mẹ vội vàng đẩy tay dì Út ra, lắp bắp. Cô mau đưa Tiểu Đào về đi, nhà tôi không cần thêm ai nữa hết. Ba cũng liên tục gật đầu, quả quyết từ chối. Họ chưa từng nói với họ hàng về tình trạng thật sự của tôi. Ngay cả khoảng thời gian tôi nhập viện điều trị tâm lý, cũng chỉ nói dối là đi du lịch nước ngoài. Trong mắt mấy người họ hàng, tôi chẳng qua là một cô bé lầm lì, hơi nóng tính mà thôi. Dì Út cũng không vừa, hất tay mẹ tôi ra, sừng sộ nói. Con gái chị không phản đối, chị làm mẹ mà không đồng ý à? Thế bảo sao nuôi con không ra hồn? Giờ chị mất con thì tôi trả lại đứa con khác, chị còn gì phải lăn tăn nữa hả? Hay là, chị chẳng phải vì mất con mà đau buồn, mà chỉ mượn cớ để đòi tiền thôi đúng không? Mẹ tôi há hốc miệng, nhưng chẳng thể phản bác lại cái logic kỳ dị đó. Dì liếc tôi một cái, ánh mắt khinh khỉnh đảo qua, rồi bất ngờ đẩy thằng nhóc về phía tôi. Sau đó nhanh chóng nhảy lên chiếc taxi chú Út gọi sẵn, còn vẫy tay từ trong xe. Tiểu Đào giao cho các người đấy, phải nuôi nó cho đàng hoàng vào. Tôi sẽ thường xuyên đến thăm đó nha. Mẹ tôi giận đến đỏ bừng cả mặt, cuống quýt gọi bà ta quay lại. Nhưng taxi đã biến mất cuối con đường. Tôi mỉm cười, cúi người nhìn thằng nhãi con. Chúng ta chắc chắn sẽ sống rất hòa thuận mà, đúng không, em trai? Nó thấy tôi cười tươi như hoa, liền phun một bãi nước bọt thẳng vào mặt tôi. Đi chết đi, ai mà muốn sống với đồ bà già điên, đồ bạo lực. Tôi từ tốn lau nước bọt, vẫn cười hiền lành. Em còn nhỏ, chị không chấp, nhưng những gì ba mẹ em chưa dạy, để chị dạy giúp em nha. Nó vừa định nhổ tiếp lần hai, tôi lập tức vung tay tát một phát như trời giáng. Nếu không phải ba mẹ còn đứng gần đó, tôi đã đẩy nó thẳng xuống làn xe đang chạy ngoài kia rồi.
Phát duy nhất trên kênh YouTube
cú tát ấy, tôi dùng toàn bộ sức. Thằng bé sững người, há hốc miệng, mặt đờ ra, chỉ biết phát ra mấy âm thanh a. Tôi nâng tay lên lần nữa, cười tươi hỏi. Bây giờ có thể hòa thuận được chưa? Có biết phải ngoan ngoãn chưa? Đồng tử thằng bé co rút, như nhớ lại trận đòn hôm trước, khẽ gật đầu như cái máy. Mẹ tôi che mặt không dám nhìn, bất lực cùng cực. Ba thì vội vã can dặn. Tiểu Thiến, đừng làm gì nó. Vài hôm nữa ba mẹ sẽ đưa nó về. Tôi nhìn ba mẹ những người vẫn đang ôm hy vọng kiện tụng pháp lý khẽ mỉm cười. Miệng thì gật đầu, trong lòng lại cười lạnh. Có thù thì phải trả. So với 10 vạn tệ, tự tay báo thù còn đã hơn nhiều. Vừa mới đưa thằng nhãi về đến nhà, điện thoại của mẹ lập tức đổ chuông. Là bà ngoại gọi. Mẹ bật loa ngoài, giọng phụ nữ già nua, khàn khàn vang lên. Tiểu Lệ à, nghe nói đứa nhỏ nhà con không cứu được hả? Lúc trước đã bảo đừng sinh nữa mà con cứ cố. Giờ mất rồi thì thôi, đừng chấp nhặt làm gì. Dù sao Tiểu Đào mới chỉ có 6 tuổi. Chuyện qua rồi thì cho qua, quan trọng là phải biết quý trọng người trong nhà. Chữ trong nhà được bà ngoại nhấn rất rõ. Giọng bà vừa cất lên, thằng nhãi kia như thấy cứu tinh, gào toáng lên. Bà ngoại ơi, con cũng ở đây, mau tới cứu con với. Mẹ con đem con vứt ở đây, con không muốn ở lại. Giọng bà ngoại không hề bất ngờ, ngược lại còn dịu hẳn đi. Tiểu Đào cũng ở đấy à? Vậy phải ngoan nhé, sống hòa thuận với chị con. Nếu có ai bắt nạt Tiểu Đào, cứ nói với bà sẽ đòi lại công bằng cho con. Thằng nhãi liếc nhìn tay tôi, cổ họng run lên nuốt khan, không dám ho hé thêm câu nào. Bị uy hiếp của tôi đè bẹp, nó chẳng dám mách lẻo ngay trước mặt tôi. Mẹ vội ôm điện thoại sang chỗ khác, hạ giọng tức tối nói thêm mấy câu. Chẳng bao lâu sau, giọng mẹ đã không thể kiềm chế được nữa, nghẹn ngào bật ra. Cho dù chỉ sống vài ngày, nó cũng là con của con, tại sao con không được kiện đòi bồi thường? Mẹ à, trong mắt mẹ không có con hay sao? Không nhìn ra cô ấy gửi thằng Tiểu Đào qua đây với mục đích gì à? Không biết bên kia nói gì, mẹ run rẩy tắt máy, hai mắt đỏ hoe. Hai ngày liên tiếp chạy đôn chạy đáo, lại thêm cú sốc mất con khiến cơ thể mẹ một người mới sinh xong suy sụp hoàn toàn. Ba phải ở nhà chăm mẹ, chẳng còn thời gian để mắt đến tôi và cái cục nợ kia. Thằng nhãi biết có bà ngoại làm chỗ dựa, bắt đầu loè loẹt hống hách ra mặt. Ê, tôi tối nay còn chưa ăn gì đó. Tôi đói rồi, tôi muốn ăn mực đại dương. Còn muốn cả sườn cừu nướng nữa. Tôi liếc qua cái thân hình tròn vo của nó, chợt nảy ra một ý rất thú vị. Một cục tròn như vậy lăn từ cầu thang xuống, liệu có lăn được xa không nhỉ? Thấy tôi giơ tay lên, nó lập tức ôm mặt, dãy này. Ê, bà ngoại bảo không được bắt nạt tôi. Tôi nói tôi muốn ăn cơ mà. Tôi tóm lấy cổ áo nó, vừa kéo vừa lôi ra ngoài cửa. Đi nào, trước khi ăn, chị em mình làm một thí nghiệm nhỏ. Làm tốt thì có cơm ăn. Cơ thể nó bị tôi lôi đi không phản kháng được, nhưng miệng thì không ngừng kêu la. Thả tôi ra, tôi không muốn chơi mấy cái trò ngu ngốc, tôi chỉ muốn ăn cơm thôi. Tôi vung tay tát một cái cho im miệng, rồi kéo thẳng nó đến cầu thang. Tôi chỉ vào đầu cầu thang, bình thản nói. Làm thí nghiệm rơi tự do nhé. Em đoán xem, hai quả bóng một to một nhỏ thả từ trên cao xuống, cái nào chạm đất trước? Thằng nhóc nuốt nước bọt, dè dặt hỏi. Ơ, bóng đâu? Chị quên mang bóng à? Tôi cười híp mắt, đưa tay chỉ vào đầu và bụng nó. Quên đâu mà quên, bóng đây chứ còn đâu nữa. Nói xong, tôi nhấc chân đạp mạnh một cú vào eo nó. Cái thân hình tròn lẳn kia lập tức văng ra khỏi bậc thềm, tiếng la hét vang vọng cả cầu thang. Cả người nó lăn như một quả bóng khổng lồ, nảy bậc một cách nặng nề. Tiếc là quả bóng đó sau khi đập vào tường cái rầm, chỉ lăn được đúng nửa tầng cầu thang. Tiếng hét im bặt. Cái thân hình như thịt viên nằm gục dưới sàn, không nhúc nhích. Tôi còn đang suy nghĩ có nên xuống bồi thêm cú nữa, tiễn nó đi luôn cho xong. Thì giọng ba bất ngờ vang lên sau lưng. Tiểu Thiến, con đang làm gì đấy? Vương Đào đâu rồi? Tôi thở dài. Thí nghiệm này, xem ra không thể tiếp tục rồi. Tiếc thật. Vừa nhìn thấy cục thịt kia nằm sóng xoài giữa cầu thang, mặt ba tôi lập tức tái nhợt. Còn chưa kịp chạy xuống kiểm tra, thằng nhãi con đã gào ầm lên. Oa, đau quá, con không nhúc nhích nổi nữa rồi. Tôi huýt sáo một tiếng. Tên này, cũng dai thật đấy. Một cú như trời giáng như vậy mà vẫn chưa tiễn được nó đi. Ba tôi gọi ngay 115, chỉ lát sau xe cấp cứu đến, đưa thằng nhãi đi bệnh viện. Ba cũng theo xe luôn. Chuyện nhanh chóng đến tai dì Út, bà ta lao tới bệnh viện, khóc lăn khóc lộn, đến mức ngất xỉu ngay trong phòng cấp cứu. Làm lãng phí hẳn thêm một giường bệnh. Tỉnh lại nhìn thấy quý tử tay chân quấn băng trắng như xác ướp, bà ta lập tức ngất thêm lần nữa. Bác sĩ kiểm tra xong báo lại, gãy xương chân trái, gãy tay phải, chấn động não nhẹ. Nhờ vào mớ mỡ trên người làm lớp đệm nên không nguy hiểm đến tính mạng. Dì Út nghe xong, gào lên như lợn bị chọc tiết. Tốt lắm, giao con cho nhà các người chưa đầy một ngày đã thành phế nhân. Nó mà bị ảnh hưởng trí não thì sau này sao mà thi đại học? Tất cả là lỗi của nhà các người, phải chịu trách nhiệm đến cùng. Không thì tôi cho con gái các người đi tù. Tôi kéo tay ba đang định lên tiếng xoa dịu lại, rồi nhún vai bình thản nói. Vậy thì báo cảnh sát đi, tôi chơi tới cùng. Dì Út lập tức kéo tôi đến đồn công an. Rất trùng hợp, người tiếp nhận lại chính là anh cảnh sát từng xử lý vụ em gái tôi. Anh ta thở dài, xoa trán. Bao giờ mới dứt cái chuỗi báo thù này đây? Tôi chớp mắt vô tội, nói chân thành. Thật ra cháu chỉ chơi đùa với em thôi, ai ngờ nó lại tự lăn cầu thang. Dì Út tức đến nổ tung, chửi thẳng. Đồ tiện nhân, mày xàm cái gì đấy? Không phải mày lôi nó ra cầu thang thì nó có lăn được không? Hôm nay dù trời có cản, tao cũng phải tống mày vào tù. Tôi chớp mắt ngây thơ, thản nhiên đáp. Nhưng cháu bị bệnh tâm thần mà, phát bệnh thì cháu đâu biết gì. Tiểu Đào đáng yêu như vậy, cháu chỉ muốn chơi với em thôi. Dì sợ sau này nó học không giỏi, vậy cháu đến nhà dì dạy kèm em nó nhé. Di Út trợn tròn mắt, hoảng hốt lắc đầu như điên. Đừng, khỏi thật mà. Cảnh sát nghe tới đó, ánh mắt lóe sáng, như bắt được manh mối quan trọng. Cái bệnh đó, có giấy tờ chẩn đoán không? Chuyện này không thể nói bừa. Tôi lập tức móc ra tờ giấy chứng nhận bệnh lý đã chuẩn bị sẵn. Cảnh sát kiểm tra xong, lại gọi lên bệnh viện xác minh. Chẳng mấy chốc, anh ta quay sang Di Út, giọng ái ngại. Chuyện cô bé nói là thật, muốn truy cứu trách nhiệm hình sự cũng khó lắm. Khả năng phải ngồi tù không cao, hay là cô suy nghĩ hướng hòa giải đi. Di Út tức đến mặt tím như gan heo, gào lên một tiếng rồi ngất xỉu lần thứ ba. Kỳ lạ thật, tôi chỉ đang trả lại nguyên văn những lời bà ta từng nói. Sau khi tỉnh lại, bà ta lại dở giọng đòi đưa tôi vào viện tâm thần. Đáng tiếc là bác sĩ điều trị của tôi cười tươi bảo, cô ấy đã học thuộc hết bài kiểm tra rồi, cho vào đo thế nào cũng ra kết quả, tâm lý ổn định. Di Út vừa nghe xong, lại xỉu thêm phát nữa. Chú Út thì la lối còn pháp luật nữa không đây, còn đòi tự mình dạy dỗ tôi. Vụ việc tưởng chừng không thể hòa giải, cho nên cảnh sát tạm thời để đó chưa xử lý. Vậy mà chỉ sau một cuộc điện thoại, thái độ Di Út lập tức thay đổi. Bà ta chủ động nói, chấp nhận hòa giải. Nhưng phải vài ngày nữa mới nói rõ điều kiện, làm tôi và ba ngớ ra chẳng hiểu chuyện gì. Vừa về đến nhà, đã có khách không mời mà đến. Bà ngoại người chưa bao giờ chủ động đến nhà tôi lần này đích thân tìm tới cửa. Bà đứng ngay ngạch cửa, mặt lạnh như tiền, như thể viết sẵn chữ tôi tới gây chuyện trên trán. Mẹ tôi vừa ốm dậy, cố gắng gượng ra tiếp. Bà ngoại vừa hừ một tiếng lạnh lẽo, vừa đay nghiến. Tôi không dám vào cái nhà này đâu, lỡ đâu lại có ai muốn tôi chết thì sao? Mẹ vội cười gượng, cố giải thích chuyện Tiểu Đào chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Bà ngoại liếc xéo tôi, ánh mắt sắc như dao, gằn giọng. Mày chính là con gái ngoan mà nó dạy dỗ đấy à? Gặp người lớn sao không biết chào hỏi? Thứ mất dạy vô lễ, đánh em trai mình, đúng là thứ không có giáo dục. Tôi nheo mắt, bà già này lại nhảy cái gì thế? Tự nhiên tay tôi lại ngứa ngáy rồi đây. Tôi thấy bà ta lập tức giơ gậy lên định phang tôi. Tôi cười toe, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Đã ra tay trước thì đừng trách tôi gây chuyện nhé. Mẹ tôi hốt hoảng chắn ngang, cuống quýt. Mẹ, con thay Tiểu Thiến xin lỗi mẹ, là con bé không trông em cẩn thận. Có gì mình từ từ nói, đừng động tay động chân. Chi phí thuốc men cho Tiểu Đào, nhà con sẽ lo. Bà già kia ho khan mấy tiếng, thật sự, hạ gậy xuống. Tôi chậc lưỡi tiếc rẻ. Mẹ tôi đúng là, nhiều chuyện. Bà ngoại chắp tay sau lưng, giọng điệu trịnh trọng. Chuyện cũng đã xảy ra, đều là con cháu trong nhà, tôi cũng không tiện bênh bên này bỏ bên kia. Thế này đi, xem như xí xóa hết ân oán trước đó. Chỉ có điều, đầu Tiểu Đào bị thương, vậy thì nhà các người chịu trách nhiệm chi phí học hành của nó từ nay về sau là được. Tôi nghe mà cười thành tiếng. Cái gì mà lý lẽ khốn nạn thế? Ý bà ta là, em gái tôi chỉ mất mạng, còn thằng nhãi thì gãy chân, nên nó mới là đứa đáng thương. Ba mẹ tôi tròn mắt, không thể tin nổi. Mẹ đỏ hoe mắt, run giọng hỏi. Mẹ, con gái con chẳng lẽ không phải là mạng người sao? Nó mới sinh chưa được một tuần mà. Con không thể chấp nhận chuyện hòa giải như vậy, con tuyệt đối không đồng ý. Ba không nói gì, nhưng lặng lẽ siết lấy tay mẹ, âm thầm ủng hộ bà. Bà già kia nhíu mày, giáng mạnh cây gậy xuống nền. Tôi chỉ muốn mọi người sớm hòa thuận, vậy mà cô cứ cố chấp là sao? Cô định làm loạn đến mức nào mới vừa lòng hả? Muốn cả nhà nát bét mới chịu à? Cô muốn mạng người đổi mạng người đúng không? Vậy tôi đây, cái thân giả này đền mạng cho con gái cô là được chứ gì? Dứt lời, bà ta móc ra một chai thuốc trừ sâu đã chuẩn bị sẵn trong người. Mẹ lập tức hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch, môi run lẩy bẩy, không thốt nổi thành lời. Ba cố gắng giữ bình tĩnh, lên tiếng phân bua. Mẹ à, sao lại dùng đạo đức để ép buộc tụi con? Chuyện này rõ ràng là bên nhà em ấy làm sai trước mà. Nhưng bà ta giả vờ như điếc, chỉ gào lên bằng giọng khàn khàn. Được rồi, tôi đền mạng cho con cô là được chứ gì? Lên trời tôi sẽ nói với ông ấy rằng nuôi đứa con gái này thật uổng phí. Bà ta vừa dứt lời liền cạch một tiếng, vặn nắp chai thuốc trừ sâu. Tôi lập tức nổi hứng, đưa tay giật lấy chai thuốc trên tay bà ta. Bà ta bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì lọ thuốc đã vào tay tôi. Hoảng hốt trợn mắt. Mày lấy thuốc của tao làm gì? Tao còn nhiều cách khác để chết nữa đó. Hôm nay ai cũng đừng hòng cản được tao, tao sẽ chết ngay trước cửa nhà các người. Tôi hai mắt sáng rỡ, một tay giữ chặt đầu bà ta, tay còn lại cầm chai thuốc kề sát miệng bà. Tự tử à? Tuyệt đấy, chuyện này tôi hứng thú lâu rồi. Trước giờ tôi chưa từng tiễn ai về cõi chết. Nếu bà ta đã thành khẩn như vậy, tôi chỉ còn cách giúp bà ta hoàn thành tâm nguyện. Tôi cũng không phải người tốt gì cho lắm, nhưng giúp người luôn là sở thích nho nhỏ của tôi. Bà ta hoảng loạn hét lên. Ây ây, mày định làm gì? Mày muốn giết bà ngoại mày hả? Mau buông ra, đồ bất hiếu, buông tay ngay. Mắt bà ta trừng trừng nhìn chai thuốc, đồng tử giãn rộng vì sợ. Tôi cười hì hì, dịu dàng giải thích. Không phải bà muốn tự tử sao? Vậy để cháu giúp bà một tay. Đừng căng thẳng, cháu có nghiên cứu rồi. Uống vào tầm nửa tiếng là nội tạng sẽ vỡ hết, lúc đó là không đau nữa đâu. Miệng chai vừa chạm tới môi bà lập tức bùng nổ sức mạnh, dễ dụa đẩy tay tôi ra. Chai thuốc tràn ra hơn nửa lọ, đổ khắp nền nhà. Bà ta ngồi bệt dưới đất, thở dốc không ngừng, đến nói cũng không ra hơi. Mày, Mày là đồ điên, mày muốn ép chết tao à? Tao nói cho mày biết, cái này là phạm pháp đấy. Mẹ tôi rốt cuộc đã hiểu, bà ta chỉ đang làm trò dọa người. Bà lập tức siết chặt giọng. Mẹ, con không ngờ mẹ vì bên em ấy mà đến cả mạng mình cũng không cần. Nhưng cho dù mẹ có làm loạn thế nào, con vẫn phải vì con gái mình mà đòi lại công bằng. Con đã liên hệ luật sư từ hôm qua rồi. Nếu bên em ấy không chịu bồi thường, tụi con sẽ kiện đến cùng. Nếu mẹ đã không muốn vào nhà, thì cũng khỏi giữ nữa. Sau này, đừng đến tìm con nữa. Nói rồi, mẹ dứt khoát đóng sập cửa. Tiếng chửi rủa của bà ta vang vọng ngoài hành lang, bị cánh cửa ngăn lại chỉ còn là tiếng gào mơ hồ. Mẹ cắn chặt răng, đầu tựa vào ngực ba, bả vai khẽ run lên. Em, có phải quá tuyệt tình với mẹ không? Ba ôm chặt mẹ, vỗ nhẹ an ủi. Không phải em sai, sai là ở sự thiên vị mù quáng của mẹ thôi. Còn tôi thì vẫn đứng đó, tay nắm chặt nửa chai thuốc trừ sâu còn lại, đầu óc sáng bừng như được khai sáng. Phải rồi, sao tôi lại không nghĩ đến cách này sớm hơn nhỉ? Vẫn là bà già kia, ý tưởng sáng tạo thật đấy. Nếu ba mẹ thấy khó xử quá, vậy thì bắt họ chết đi, chẳng phải sẽ dễ giải quyết hơn sao? Tôi quyết định bắt đầu từ đối tượng dễ xử lý nhất, thằng nhãi con kia. Sau khi tháo bó bột, nó ngồi xe lăn đi học trở lại. Tôi lặng lẽ mai phục trước cổng trường mấy hôm, cuối cùng cũng xác định được lớp nó học. Nghe nói nó tính khí khó chịu, cả thầy lẫn trò trong lớp đều không ưa nổi, nghe vậy, tôi yên tâm hẳn. Tôi bỏ một khoản kha khá mua thật nhiều đồ ăn vặt, chia cho các bạn học cùng lớp với thằng nhãi đó. Chỉ có một yêu cầu, cứ thấy nó là cười với nó, không cần nói gì. Yêu cầu quá đơn giản, gần như đứa nào cũng đồng ý. Và thế là mỗi ngày, từ sáng đến tối, đi đến đâu thằng nhãi cũng thấy người ta cười với mình. Có nụ cười khinh bỉ, có nụ cười giễu cợt, có cái nhìn như đang xem trò hề. Mỗi lần nó gào lên hỏi cười cái quái gì, bọn trẻ lại cười hì hì chạy đi, bỏ mặc nó giận dữ lườm theo. Nó hành động chậm chạp, nắm đấm chỉ vung được nửa đường, chẳng đánh trúng ai. Chẳng những không bảo vệ được bản thân, mà còn làm trò cười cho người khác nhiều hơn. Dần dần, nó đổ hết mọi bất hạnh lên cái chân gãy và tay gãy của mình. Dù sau này có tập vật lý trị liệu đến mức nào, nó vẫn không thể đi lại bình thường. Bỏ xe lăn ra, dáng đi vẫn khập khiễng như đi xích tấu hải. Tính cách cũng thay đổi từ giận dữ, khó chịu thành hoang mang, rối loạn, rồi chuyển sang đa nghi cực độ. Đến khi một bạn nhỏ trong lớp nói với tôi, dạo này Tiểu Đào hay hét to trong giờ học mà chẳng vì lý do gì luôn á. Tôi biết, hiệu quả đã đạt được. Giờ đây, bất cứ chuyển động nào cũng khiến nó cảm thấy bị đe dọa. Bức tường tâm lý của nó sụp đổ hoàn toàn chỉ sau nửa tháng. Tôi bắt đầu nâng độ khó. Mỗi sáng, tôi đều chuẩn bị quà tặng thật chu đáo để đặt vào ngăn bàn nó. Lúc thì là một ổ chuột con, lúc thì là một con rắn nhỏ, lúc lại là vài con côn trùng xinh xắn biết bò. Tôi chỉ mong mỗi sáng đến lớp, nó sẽ hạnh phúc đến mức ngã lăn ra đất. Không mất bao lâu, thằng nhãi quyết tâm nghỉ học. Nó nằm nhà giả bệnh, nhắc đến đi học là lăn ra đất, gào khóc, kêu đau đầu. Một ngày, dì Út gọi điện tới nhà tôi, gào to toàn tiếng chửi bới. Con tiện nhân kia, mày dám xúi người khác bắt nạt con tao. Nó mắc cái gì mà gọi là rối loạn tâm lý rồi đấy, tất cả là tại mày. Nó giờ đến chữ còn viết không nổi, cho dù nó học không được, tao cũng phải lôi mày theo chết. Tôi nhướng mày. Ồ, lại có thu hoạch bất ngờ rồi đây. Giờ không chỉ thành phế nhân, còn mù chữ luôn rồi. Quả nhiên yếu đuối hết thuốc chữa. Ba mẹ tôi thì sao? Từ lâu đã bị họ hàng giày vò đến tê liệt cảm xúc, chẳng thèm quan tâm tôi làm gì nữa. Chỉ cầu tôi đừng vướng phải cảnh sát là được. Nhưng nhà dì Út cũng không phải hiền lành gì. Một đêm nọ, tôi cùng bạn đang trên đường về thì bị năm gã đàn ông chặn lại trong hẻm không có camera. Dẫn đầu không ai khác là chú Út. Mắt hắn đỏ ngầu, không nói không rằng tát thẳng vào mặt tôi. Mày làm con tao ra nông nỗi này, hôm nay tao phải phế mày mới hả giận. Chưa kịp đáp trả, bạn tôi bên cạnh đã thở hồng hộc, hưng phấn như chó đói thấy thịt. Tiểu Thiến, hắn đánh mày rồi đúng không? Giờ tao được ra tay rồi hả? Bình thường cậu bạn tôi khá hiền lành, chỉ có điều mắc hội chứng siêu nam nên có phần hơi tàn bạo. Chúng tôi thân nhau là vì cùng sở thích rình trộm cái anh trầm cảm giường bên. Hồi trong bệnh viện, người ta gọi chúng tôi là cặp đôi song sát. Tôi phụ trách hành hạ tâm lý, cậu ta chuyên ra tay tàn bạo. Không đợi tôi gật đầu, cậu ta rút ra con dao gấp giấu sẵn, lao lên như con thú điên. Khí thế liều mạng làm mấy tên cao to lực lưỡng kia sững người. Chỉ trong chốc lát, trừ chú Út bị đè ra dưới đất, bốn tên còn lại đã bỏ chạy toán loạn. Chú Út cố vùng vẫy, miệng hét lên, chúng mày không chết tử tế đâu, sớm muộn gì trời cũng phạt chúng mày. Bạn tôi đưa lưỡi dao lướt qua má hắn, nheo mắt chép miệng. Cái miệng bẩn như vậy mà mặt thì trông cũng tàm tạm. Lời vừa dứt, chú Út trợn mắt, im bặt, không dám nói thêm nửa lời. Trước khi rời đi, tôi đá hai cú thẳng vào hạ bộ hắn. Hắn trợn trắng mắt, ngất lịm. Bạn tôi bên cạnh còn tiếc rẻ. Ê ê ê, nhắm kỹ tí, đừng đá vào mông chứ. Tôi bĩu môi, lắc đầu. Cậu đói thật rồi đấy hả? Nghe nói bà ngoại tôi, sau khi biết tin cháu trai và con rể đều thành phế nhân, vì quá sốc mà lên cơn đau tim, nằm luôn phòng ICU. Còn có ra khỏi viện được hay không thì tôi cũng chẳng rõ nữa. Chuyện chú út bị đánh trọng thương lần này tuy là bọn họ sai, nhưng tôi vẫn khá ngạc nhiên là họ không báo cảnh sát. Ngược lại dì út khóc lóc quỳ gối trước cửa nhà tôi, cầu xin gia đình tôi tha thứ, bằng lòng đền bù 10 vạn tệ. Mẹ tôi nhìn thấy em gái như thế lại mềm lòng. Thế là ký giấy hòa giải. Nhưng mà dù họ không tìm đến tôi, nhưng tôi cũng chẳng có lý do gì để buông tha họ. Tôi đặc biệt thuê lại căn hộ đối diện nhà dì út. Mỗi đêm, đúng 2 giờ sáng, tôi bắt đầu màn hiến tế gà. Trước khi giết, tôi kiên nhẫn nhổ từng cọng lông gà, từng sợi, từng sợi. Tiếng gà thê lương vang khắp hành lang chung cư. Nhà đối diện dĩ nhiên nghe rõ mồn một. Tiếng thằng nhãi con khóc thét giữa đêm khiến tôi nhổ lông càng hăng hơn. Sau khi nhổ hết, tôi ắt cổ gà, máu chảy ra tạt thẳng vào cửa đối diện. Ban đầu, dì út còn đi tố với ban quản lý, kiện tôi gây ồn và làm bẩn khuôn viên. Nhưng sau khi biết chủ căn hộ đối diện chính là tôi, bà ta liền nín thinh như chết, co rúm người sợ tôi thật sự làm gì đó. Chú út sau khi lành vết thương thì không dám đi làm. Nghe nói có một tên tâm thần chết tiệt ngày nào cũng đứng canh trước cổng khu chung cư chờ chú. Chưa đầy một tháng sau, cả nhà dì út dọn đi trong đêm. Tôi nghe ngóng được bà ta bán nhà, dọn về quê. Tài khoản ngân hàng của mẹ tôi bỗng dưng xuất hiện thêm 30 vạn, kèm theo một tin nhắn lạ. Xin lỗi, là lỗi của chúng tôi. Cầu xin chị, bảo con gái đừng tìm đến nhà tôi nữa. Mẹ tôi bảo, người nên tha thì hãy tha. Bà đích thân hủy đơn kiện đang nộp ở tòa. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Tôi cũng không rõ ba mẹ tôi, cái kiểu thánh mẫu độ lượng này bao giờ mới trị khỏi. Vừa xoay người, tôi đã gửi địa chỉ nhà mới của họ ở quê cho bạn tôi. Bạn nhắn lại chớp nhoáng. Đã nhận, yêu cậu chụt chụt. Tôi không đích thân ra mặt cũng chẳng sao. Đã có người thay tôi tìm họ rồi. Rất tốt. Xem ra, cuộc sống sau này của họ sẽ chẳng bao giờ thấy buồn nữa.